Pháp thân thật tướng Phật. Pháp thân Phật không sáng không tối, sáng tối thuộc về huyễn hóa. Thật tướng là do đối với hư tướng mà đặt tên. Thật ra nó vốn không có tất cả tên gọi. Như nói pháp thân vô vi bất đọa chư số, thành Phật cao quý, vân vân, đều là lời nhẹ như gánh một lon một lít. Do tên trược mới được đặt tên thanh, nên nói thật tướng pháp thân Phật cũng gọi thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, cũng gọi hư không pháp thân Phật, cũng gọi đại viên cảnh trí, cũng gọi đệ bát thức, cũng gọi tánh tông, cũng gọi không tông, cũng gọi Phật ở cõi không tịnh không uế, cũng gọi sư tử ở tại hang, cũng gọi kim cang hậu đắc trí, cũng gọi vô cấu đàn, cũng gọi đệ nhất nghĩa không, cũng gọi huyền chỉ. Tam Tổ nói chẳng biết huyền chỉ, uổng công niệm định. 2. Báo thân Phật. Báo thân Phật là Phật dưới cội Bồ Đề, cũng gọi là huyễn hóa Phật, cũng gọi là tướng hảo Phật, cũng gọi là ứng thân Phật, cũng gọi là viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, cũng gọi là bình đẳng tánh trí, cũng gọi là đệ thất thức, cũng gọi là thù nhân đáp quả Phật, đồng với số 52 thiền na, đồng với A-la-hán, Bích Chi Phật, đồng với tất cả Bồ Tát, đồng chịu các khổ sanh diệt mà không đồng nghiệp khổ ràng buộc của chúng sanh. 3. Hóa thân Phật. Hiện tại đối với các pháp có không đều không tham nhiễm, cũng không cả cái không tham nhiễm, lìa ngoài tứ cú. Tất cả ngôn thuyết biện tài đều gọi là hóa thân Phật, cũng gọi là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng gọi là Đại Thần Biến, cũng gọi là Du Hí Thần Thông, cũng gọi là Diệu Quan Sát Trí, cũng gọi là Đệ Lục Thức. Cúng dường nghĩa là làm thanh tịnh ba nghiệp, tiền tế, quá khứ, không phiền não để đoạn, trung tế, hiện tại, không tự tánh để giữ, hậu tế, vị lai, không Phật để thành. Đó là tam tế, tam thế, đoạn, là ba nghiệp thanh tịnh, là tam luân không, là tam đàn không. Thế nào là tỳ kheo hầu hạ Phật? Đó là người lục căn chẳng lậu, cũng gọi là trang nghiêm vô chư lậu, rừng cây trang nghiêm vô chư nhiễm, hoa quả trang nghiêm vô Phật nhãn. Về pháp nhãn của người tu hành biện biệt thanh trược, cũng không có tri giải về sự biện biệt thanh trược. Đây gọi là ngũ nhãn, nhục nhãn cho đến Phật nhãn. Kinh Bảo Tích nói pháp thân không thể dùng kiến, văn, giác, tri để cầu. Nhục nhãn không thấy được vì nó vô sắc, thiên nhãn không thấy được vì nó vô vọng, huệ nhãn không thấy được vì nó lìa tướng, pháp nhãn không thấy được vì nó lìa hành, Phật nhãn không thấy được vì nó lìa thức. Nếu không có những tri kiến trên thì gọi là tri kiến Phật. Đồng sắc mà chẳng phải hình sắc nên gọi là chân sắc. Đồng không mà chẳng phải thái hư nên gọi là chân không. Sắc chứ không cũng là lời nói thuốc với bệnh để trị nhau. Chấp sắc lấy không trị, chấp không lấy sắc trị. Pháp Giới Quán nói chớ nói tức sắc, chẳng tức sắc, cũng chớ nói tức không, chẳng tức không. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý không lãnh nạp tất cả pháp có không, gọi là chuyển vào đệ thất địa. Bồ Tát Thất Địa không lui sục Thất Địa. Từ Bồ Tát Bát Địa đến Bồ Tát Thập Địa, tâm địa trong sạch để hiện diệu dụng của tự tánh. Nói lửa, lửa liền cháy. Từ sắc giới trở lên bố thí là bệnh, bỏng sẻn tham lam là thuốc. Từ sắc giới trở xuống bỏng sẻn tham lam là bệnh, bố thí là thuốc. Hữu tác giới là cắt đứt pháp thế gian, chẳng phải thân tay làm thì không có lỗi. Vô tác giới cũng gọi là vô biểu giới, cũng gọi là vô lậu giới. Hễ có giấy tâm động niệm đều gọi là phá giới. Nay chỉ cần không bị các cảnh có không làm hoặc loạn, cũng chẳng y trụ nơi không hoặc loạn, cũng không có tri giải về chẳng y trụ. Đây gọi là biến học phổ biến, cũng gọi là cần tán niệm. Cần là siêng, tán là khen, cũng gọi là quảng lưu bố. Lúc chưa ngộ, chưa hiểu gọi là mẹ, ngộ rồi, hiểu rồi gọi là con. Cũng không có cái tri giải về ngộ hay không ngộ, hiểu hay không hiểu. Đây gọi là mẹ con đều chết. Không có sự ràng buộc của thiện, của ác, của Phật, của chúng sanh. Số lượng cũng vậy, dẫn đến không có sự ràng buộc của tất cả số lượng. Cho nên nói Phật là bậc siêu diệt số lượng, vượt ra ngoài các sự ràng buộc. Tham lam, ưa thích tri giải, nghĩa cú, cũng như mẹ thương con, chỉ biết cho con ăn nhiều sữa ngon, mà con có tiêu hóa được hay không đều không biết. Những lời này dụ cho hàng thập địa thọ sự cúng dường của trời, người là tôn quý phiền não. Thiền định sanh vào sắc giới, vô sắc giới là phước lạc phiền não. Được thần thông tự tại bay đi ẩn hiện khắp tịnh độ mười phương chư Phật là nghe pháp phiền não. Học từ bi hỷ xả là nhân duyên phiền não. Học lý không bình đẳng là trung đạo phiền não. Học tam minh lục thông là tứ vô ngại phiền não. Học tâm đại thừa là phát tứ hoằng thệ nguyện phiền não. Sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa là minh giải phiền não. Ngũ địa, lục địa, thất địa là chư tri kiến phiền não. Bát địa, cửu địa, thập địa là song chiếu nhị đế, chân đế và tục đế phiền não. Cho đến học Phật quả là bá dạng A Tăng kỳ chư hạnh phiền não. Chỉ biết tham nghĩa cú tri giải, chẳng biết đó là trói buộc phiền não. Nên nói dòng sông kiến chấp hay cuốn trôi hương tượng là voi lớn ở Hy Mã Lạp Sơn dụ cho hàng Bồ Tát. Hỏi: thấy chăng? Đáp: thấy. Lại hỏi: sau khi thấy thì thế nào? Đáp: cái thấy không hai. Đã nói thấy không hai thì không được lấy kiến để kiến cái kiến. Nếu kiến lại thêm kiến thì thành hai cái đầu. Vậy cái kiến trước phải hay cái kiến sau phải? Cũng như Kinh Lăng Nghiêm nói: kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến do ly kiến, kiến bất năng cập. Hai chữ kiến kiến này là chỉ cho kiến tánh. Khi đã kiến tánh thì kiến trước không phải là năng kiến, cho nên không có tánh để làm sở kiến sau. Gọi là kiến còn phải lìa kiến. Nếu có năng kiến thì không thấy được tự tánh, cho nên nói kiến bất năng cập. Vì thế không hành kiến pháp, không hành văn pháp, không hành giác pháp, không hành tri pháp thì chư Phật liền thọ ký cho. Hỏi: Kiến pháp đã chẳng phải là lời thọ ký, thì dùng cái gì để thọ ký? Sư đáp: Người đã ngộ tông thì chẳng bị tất cả pháp có không trói buộc như giặt áo bẩn vậy. Nên nói, ly tướng gọi là Phật, hư thật đều không còn, trung chỉ độc huyền, huyền đạt một lối. Kẻ đồng đạo hậu tấn, hậu học, khế hợp đến bậc đó, nên nói thọ ký vậy. Vô minh là cha, tham ái là mẹ, tự kỷ là bệnh, tự kỷ cũng là thuốc. Tự kỷ là dao giết cha vô minh, mẹ tham ái của chính mình, nên nói giết cha hại mẹ. Đó là một cách nói để phá hết thảy pháp. Người ăn phi thời thực cũng vậy. Hiện tại đắm nhiễm tất cả pháp có không đều gọi là ăn phi thời thực, cũng gọi là ác thực, là thức ăn nhơ đựng trong chén báo, là phá giới, là làm nhơ chén, là tạp thực. Phật là người không cầu. Hiện nay tham cầu tất cả pháp có không, hễ có sở tác đều là quấy cả, tức là phỉ báng Phật. Hễ có tham nhiễm đều gọi là thọ thủ, trao tay. Còn như nay không tham nhiễm, cũng chẳng y trụ vào không tham nhiễm, cũng không có tri giải về chẳng y trụ. Đây gọi là lửa bát nhã. Lửa đốt ngón tay là không tiếc thân mạng, là cắt thân ra từng mảnh, là xuất thế gian, là cầm thế gian trong lòng bàn tay ném qua phương khác. Hiện tại, nếu đối với 12 phần giáo và tất cả pháp có không ở trong tạng phủ còn có một mảy may lưu giữ là chưa ra khỏi lưới. Hễ có sở cầu, sở đắc, hễ có khởi tâm động niệm đều là con chồn. Như nay chỉ cần trong tạng phủ đều vô sở cầu, vô sở đắc, thì người này là đại thí chủ, là sư tử rống. Lại cũng chẳng y trụ vào vô sở đắc, cũng không có tri giải về chẳng y trụ. Đây gọi là lục tuyệt sư tử. Nhân ngã chẳng sanh, các điều ác không khởi. Đó là để núi tu di vào trong hạt cải, chẳng khởi tất cả tham sân và bát phong, vân vân. Đó là hút được hết tất cả nước bốn biển lớn vào miệng. Chẳng thọ nhận tất cả ngữ ngôn hư vọng. Đó là chẳng lọt vào lỗ tai. Chẳng cho thân tạo các điều ác đối với người. Đây là nạp tất cả lửa vào trong bụng. Hiện tại chỉ cần đối với mọi cảnh chẳng mê lầm, chẳng tán loạn, chẳng giận, chẳng mừng, nơi cửa lục căn của mình phải cạo vọt cho sạch sẽ. Đó là người vô sự hơn hẳn tất cả những người tri giải, đầu đà tinh tấn, gọi là thiên nhãn, cũng gọi là liễu chiếu nhãn, cũng gọi là pháp giới tánh, cũng gọi là xe chở nhân quả. Hỏi: Phật xuất thế độ chúng sanh là thế nào? Đáp: Niệm trước không sanh, niệm sau không tiếp nối. Nghiệp trong niệm trước đã hết gọi là độ chúng sanh. Niệm trước nếu giận hờn thì liền đem thuốc hoan hỷ để trị, tức gọi là có Phật độ chúng sanh. Tất cả ngôn giáo chỉ là thuốc trị bệnh. Vì bệnh chẳng đồng nên thuốc có khác, cho nên có lúc nói có Phật, có lúc nói không Phật. Lời chân thật dùng để trị bệnh. Nếu trị lành được bệnh, thời mỗi lần đều là lời chân thật. Còn nếu trị bệnh chẳng lành, thì mỗi lời đều là lời hư vọng. Lời chân thật thành lời hư vọng vì sanh kiến chấp. Lời hư vọng thành lời chân thật vì dứt được điên đảo của chúng sanh. Bởi vì bệnh là hư vọng, nên dùng thuốc hư vọng để trị. Phật xuất thế độ chúng sanh là chính bộ giáo ngữ, là giáo ngữ bất liễu nghĩa. Giận hờn và hoan hỷ, bệnh tật và thuốc men đều là tự kỷ chứ không có ai khác. Thì chỗ nào có Phật xuất thế, chỗ nào có chúng sanh để độ? Như kinh Kim Cang nói, thật không có chúng sanh được diệt độ. Cũng nói, không ưa thích Phật, Bồ Đề, không tham nhiễm các pháp có không, gọi là độ tha. Cũng chẳng chấp lấy tự kỷ, gọi là tự độ. Vì bệnh không đồng, thuốc cũng không đồng, cho toa cũng không đồng, không được cố chấp. Y theo Phật, y theo Bồ Đề và các pháp vân vân đều là có sở y. Cho nên người trí chẳng được y theo một pháp nào cả. Lời trong kinh dụ như lá vàng, cũng như nắm tay không để gạt trẻ nít. Nếu người chẳng biết lý này thì gọi là đồng với vô minh. Như nói, Bồ Tát thực hành bát nhã, chẳng nên chấp lấy lời ta và y theo lời dạy. Sân như cục đá, ái như nước sông. Hiện nay chỉ cần không sân, không ái là thấu được núi sông. Vách đá chỉ là trị bệnh cho kẻ tục tai điếc thôi, còn đa văn biện thuyết là để trị bệnh đau mắt. Từ người lên đến Phật là đắc, từ người trở xuống địa ngục là thất. Thị phi cũng vậy. Tam Tổ nói, đắc thất thị phi, nhất thời buông bỏ. Không chấp trụ vào tất cả pháp có không thì gọi là bất trụ hữu duyên. Chẳng y trụ vào không, y trụ thì gọi là bất trụ không nhẫn. Người có kiến giải chấp tự kỷ là Phật, tự kỷ là thiền, đạo gọi là nội kiến. Chấp nhân duyên tu chứng mà thành gọi là ngoại kiến. Ngài Chí Công nói, nội kiến, ngoại kiến đều sai. Mắt, tai, mũi, lưỡi, mỗi cái không tham nhiễm tất cả pháp có không, gọi là thọ trì bốn câu kệ, cũng gọi là tứ quả lục nhập không dấu tích, cũng gọi là lục thông. Hiện tại chỉ cần không bị các pháp có không làm ngại, cũng chẳng y trụ nơi vô ngại, và cũng không có tri giải về chẳng y trụ. Đây gọi là thần thông. Không chấp thần thông này là đúng, gọi là không thần thông. Như bảo, Bồ Tát không thần thông, dấu chân không thể tìm là người hướng lên Phật, là người không thể nghĩ bàn là tự kỷ. Trời là trí chiếu soi, khen ngợi liền vui mừng, vui mừng thuộc về cảnh. Cảnh là trời, khen ngợi là người. Trời người giao tiếp, cả hai được thấy nhau. Cũng nói, tịnh trí là trời, chánh trí là người. Vốn chẳng phải là Phật mà nói với họ là Phật, gọi là thể kết. Như nay, chỉ cần chớ có tri giải Phật, cũng chẳng y trụ nơi không tri giải Phật. Đây gọi là diệt kết, cũng gọi là chân như, cũng gọi là thể như. Cầu Phật, cầu Bồ Đề gọi là hiện thân ý. Hiện tại, thể có tất cả tâm cầu thì đều gọi là hiện thân ý. Như nói, cầu Bồ Đề tuy là sự mong cầu tốt, nhưng mà là chồng thêm trần lụy. Cầu Phật là Phật chúng, cầu tất cả pháp có không là chúng sanh chúng. Hiện tại, cái giác chiếu soi chỉ cần chẳng y trụ nơi tất cả pháp có không là bất nhập chúng số. Hiện tại đối với các môn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vân vân không yêu thích, đối với mọi cảnh không tham đắm. Hễ không có 10 câu trược tâm là liễu nhân thành Phật. Học văn cú, tìm tri giải gọi là duyên nhân thành Phật. Thấy Phật, biết Phật thì được. Nói Phật có biết, có thấy tức là phỉ báng Phật. Nếu nói Phật biết, Phật thấy, Phật nghe, Phật nói thì không được. Như nói thấy lửa thì được, mà nói lửa thấy thì không được. Như dao cắt vật thì được, mà vật cắt dao thì không được. Người biết Phật, người thấy Phật, người nghe Phật, người nói Phật, thì trong muôn người không có một. Còn người nói Phật biết, Phật thấy, Phật nghe, Phật nói, thì nhiều như số cát sông Hằng. Chỉ vì tự mình không có mắt, mượn mắt người khác làm mắt, trong kinh gọi là tỷ lượng trí. Như nay tham lam tri giải Phật cũng gọi là tỷ lượng trí. Thí dụ của thế gian là thí dụ thuận, giáo bất liễu nghĩa là thí dụ thuận, giáo liễu nghĩa là thí dụ nghịch. Xả bỏ đầu, mắt, não, tủy là thí dụ nghịch. Như nay chẳng thích các pháp Phật, Bồ Đề, vân vân là thí dụ nghịch rất khó buông bỏ. Cái thí dụ về đầu, mắt, não, tủy có ý nghĩa như sau. Chấp trước tất cả các cảnh pháp có không gọi là đầu. Bị tất cả các cảnh pháp có không làm nhiễm loạn gọi là tay. Lúc chưa chiếu soi tiền cảnh gọi là não tủy. Bậc thánh làm nhân phàm lập Phật, vào trong chúng sanh thị hiện đồng loại để dẫn dụ hóa đạo. Đồng bọn với ngạ quỷ chịu lửa đốt từng lóng xương, rồi thuyết pháp Bát Nhã Ba La Mật cho chúng nghe, khiến chúng phát tâm. Nếu cứ ở nơi địa vị thánh thì làm sao đến chỗ họ để dạy dỗ. Phật vào trong các loài để làm thuyền bè cho chúng sanh, cả bọn cùng nhau chịu khổ nhọc nhằn vô hạn. Phật vào chỗ khổ cũng chịu khổ đồng như chúng sanh. Nhưng Phật đi ở tự do chẳng đồng chúng sanh. Phật chẳng phải hư không, thì lúc chịu khổ đâu thể không khổ. Nếu nói không khổ thì lời này sai trái, chớ nên nói bậy. Nói Phật được thần thông tự tại hay không tự tại? Giả lại, người biết hổ thẹn thì không dám nói Phật là hữu di hay vô di, chẳng dám nói Phật là tự do hay không tự do. Trừ sự khen ngợi phương thuốc ra, chẳng muốn để lộ ra hai đầu xấu xí tương đối. Kinh nói, nếu người để Phật Bồ Đề ở bên đúng, người này mắc tội lớn. Cũng nói, như ở trước người không biết Phật Pháp nói với họ như vậy thì không lỗi. Như sữa bò vô lậu hay trị bệnh hữu lậu, loài bò này không ở cao nguyên, cũng không ở nơi ẩm thấp. Sữa bò này có thể làm thuốc, cao nguyên dụ cho Phật, ẩm thấp dụ cho chúng sanh. Như nói, Pháp thân Phật trí Như Lai không có bệnh này. Biện tài vô ngại, bay đi tự tại, bất sanh bất diệt, đây gọi là sanh, già, bệnh, chết, đau đớn chập chồng, là lối ăn canh nấm bị bệnh kiết lỵ cũng là tối. Sáng ẩn thì tối bày, sáng tối đều quét, chớ chấp lấy một bên cũng không có cái không, chấp lấy vốn chẳng sáng chẳng tối. Phật từ cung vua sanh, cưới gia du đài la, cho đến bát tướng thành đạo, những thị hiện này hàng thanh văn và ngoại đạo vọng tưởng cho đó là thật. Như nói, chẳng phải thân tạp thực. Ông Thuần Đà nói, tôi biết Đức Như Lai chắc chắn không thọ không ăn. Nhất là cần phải có đủ hai con mắt soi thấu cả hai đầu sự việc, không nên chỉ dùng một con mắt hướng bên này đi, tức có bên kia đến. Công đức thiên hắc ám nữ, người chủ có trí thì đối với cả hai đều không nhận. Hiện tại chỉ cần tâm như hư không thì sự học mới thành. Cao Tổ ở Ấn Độ nói, tuyết sơn dụ cho đại niết bàn. Sơ Tổ ở Trung Hoa nói, tâm tâm như gỗ đá. Tam Tổ nói, ngơ ngơ quên duyên. Tổ Tào Khê nói, thiện ác đều chớ nghĩ. Tiên sư Mã Tổ nói, như người lầm đường chẳng biết phương hướng. Ngài Tăng Triệu nói, đóng chặt trí, lấp thông minh, tánh giác lào lào. Ngài Văn Thù nói, tâm đồng hư không nên sự kính lễ không có sở quán, kinh điển sâu xa chẳng nghe, chẳng thọ trì. Nay chỉ cần đối với tất cả pháp có không đều chẳng thấy, chẳng nghe, lục căn lấp bích. Nếu học được như thế, trì kinh như thế, mới có phần tu hành. Lời này nghe qua thật trái tai, đắng miệng. Nhưng nếu làm được như thế, thì đến đời thứ hai, đời thứ ba, có thể hướng đến chỗ không có Phật, ngồi đại đạo tràng thị hiện thành đẳng chánh giác, biến ác thành thiện, biến thiện thành ác, dùng pháp ác để giáo hóa hàng Bồ Tát thập địa, dùng pháp thiện để giáo hóa địa ngục ngạ quỷ, được hướng chỗ sáng để cởi mở sự ràng buộc của sáng, được hướng chỗ tối để cởi mở sự ràng buộc của tối, nắm vàng thành đất, nắm đất thành vàng, trăm thứ biến hóa tự do. Ở ngoài hằng xa thế giới có người cầu cứu, Phật liền dùng 32 tướng hiện ra trước người ấy, dùng tiếng giống họ để thuyết pháp, ứng cơ tiếp vật, tùy hình cảm hóa, biến hiện vào các loài, lìa ngã, ngã sở là thuộc về việc bên kia, còn là tiểu dụng cũng là nằm trong các môn Phật sự. Đại dụng là thân lớn ẩn nơi vô hình, là tiếng to giấu trong hy thanh, tiếng ngoài tần số nghe, như lửa trong gỗ, như tiếng ở trong chuông trống. Lúc nhân duyên chưa đến thì không thể nói là có hay không. Báo thân sanh lên cõi trời, bỏ báo thân này như bỏ đàm giải. Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát như cởi thay chết để qua sông, như ở lao ngục trong lỗ cầu xí được thoát ra. Phật mang tấm thân 32 tướng, tướng ấy bị gọi là áo bẩn nhơ. Cũng nói, nếu nói Phật luôn luôn không thọ thân ngũ ấm thì thật vô lý. Phật chẳng phải là hư không thì đâu thể luôn luôn không thọ. Phật chỉ đi ở tự do, không đồng với chúng sanh. Từ một cõi trời đến một cõi trời, từ một Phật sát đến một Phật sát là pháp thường của chư Phật. Lại nói, nếu căn cứ vào Tam Thừa Giáo thì thọ người tín thí cúng dường, họ ở trong địa ngục, Bồ Tát phải thực hành tâm từ bi đồng loại hóa độ để báo ân, chứ chẳng nên thường ở Niết Bàn. Lại nói, như lửa, thấy lửa đừng mó tay vào thì lửa chẳng đốt người. Hiện tại chỉ cần không có 10 câu trược tâm: tâm tham, tâm ái, tâm nhiễm, tâm sân, tâm chấp, tâm trụ, tâm y, tâm trước, tâm thủ, tâm luyến. Mỗi câu đều có 3 câu. Hễ thấu suốt được nghĩa 3 câu thì tất cả chiếu dụng mặc tình tung hoành, thì tất cả cử động làm việc, nói, nín, khóc, cười đều là Phật huệ. Hỏi, thế nào là pháp yếu nhập đạo đại thừa đốn ngộ? Sư đáp, trước hết ông phải bặt hết các duyên, dẹp bỏ muôn việc, các pháp thiện hay bất thiện, thế gian và xuất thế gian thảy đều buông bỏ, đừng ghi đừng nhớ, đừng duyên đừng niệm, buông bỏ thân tâm đều cho tự tại. Tâm như gỗ đá, miệng không biện luận, tâm không mống niệm, tâm địa đều không, thì mặt trời trí huệ tự hiện. Như tan lớp mây mù thì mặt trời xuất hiện. Chỉ cần dứt tất cả phan duyên thì các tình chấp tham sân, ái, thủ, sạch, nhơ đều hết. Đối với ngũ dục bát phong, tâm chẳng động, chẳng bị cái kiến, văn, giác, tri làm chướng ngại, chẳng bị các pháp làm mê lầm, thì tự nhiên đầy đủ tất cả công đức, đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng, đó là người giải thoát. Đối với tất cả cảnh pháp, tâm không tranh cãi loạn động, không nhiếp, không tán, thấu qua tất cả thanh sắc, không bị vướng mắc, gọi là đạo nhân. Thiện ác, phải quấy đều không dùng, cũng không mến một pháp nào, cũng không bỏ một pháp nào, gọi là người đại thừa. Chẳng bị tất cả thiện ác, không hữu, cấu tịnh, hữu di vô di, thế gian xuất thế gian, phước đức trí huệ ràng buộc, gọi là Phật huệ. Phải quấy tốt xấu, đúng lý không đúng lý, các thứ tình chấp tri giải đều sạch hết, chẳng còn ràng buộc được, nơi nơi đều tự tại. Đây gọi là Bồ Tát mới phát tâm được lên địa vị Phật. Hỏi: đối với tất cả cảnh, làm sao để được tâm như gỗ đá? Sư đáp: tất cả pháp vốn chẳng tự nói không, chẳng tự nói sắc, cũng chẳng tự nói phải quấy, nhơ sạch, cũng chẳng có tâm trói buộc người. Chỉ vì con người tự sanh hư vọng trói buộc, làm ra biết bao thứ tri giải và lãnh hội, khởi ra biết bao loại tri kiến, sanh ra biết bao sự yêu thương, sợ hãi. Chỉ cần rõ biết các pháp chẳng tự sanh, đều từ một niệm vọng tưởng điên đảo của mình chấp tướng mà có. Biết tâm và cảnh vốn chẳng đến với nhau, ngay nơi đó chính là giải thoát. Mỗi mỗi các pháp, ngay nơi đó là tịch diệt, ngay nơi đó là đạo tràng. Lại nữa, tánh sẵn có, không thể đặt tên, vốn chẳng phải phàm, chẳng phải thánh, chẳng phải nhơ sạch, chẳng phải không hữu, cũng chẳng phải thiện ác. Nếu nó cùng với các pháp nhiễm tương ưng, gọi là cõi người, cõi trời, cõi nhị thừa. Nếu tâm nhơ sạch đều dứt, chẳng trụ nơi ràng buộc, chẳng trụ nơi giải thoát. Không có tất cả tâm lượng hữu vi, vô vi, ràng buộc, giải thoát, thì ở nơi sanh tử mà tâm vẫn tự tại, cứu cánh chẳng hòa hợp với các pháp hư vọng, huyễn hóa trần lao, sanh tử, ngũ uẩn, lục nhập, vân vân, xa lìa tất cả, không y trụ một nơi nào, chẳng bị pháp nào ràng buộc, đi ở vô ngại, qua lại trong sanh tử tương tự như cửa mở. Người học đạo nếu gặp các thứ khổ vui, việc vừa ý hay không vừa ý mà tâm vẫn không lui sụp, chẳng nghĩ đến tất cả thứ danh tiếng, lợi dưỡng, ăn mặc, chẳng tham tất cả công đức, lợi ích, chẳng bị các pháp thế gian làm vướng mắc, không thân, không mến, bình tâm trước mọi sự khổ vui, áo thô người lạnh, cơm hẩm đỡ lòng, ngây ngây như ngu, như điếc, như câm, thì mới có chút phần tương ưng. Nếu trong tâm ham học rộng, biết nhiều, cầu phước, cầu trí đều là sanh tử, đối với lý đạo vô ích lại bị gió tri giải thổi trôi, chìm trong biển sanh tử. Phật là người không cầu, nếu cầu tức là trái lý. Lý là lý không cầu, nếu cầu liền mất. Nếu chấp không cầu thì cũng đồng với có cầu, nếu chấp vô vi thì đồng với hữu vi. Do đó Kinh Kim Cang nói: chẳng chấp lấy pháp, chẳng chấp lấy phi pháp, chẳng chấp lấy phi phi pháp. Lại nói: pháp mà Đức Như Lai được, pháp này không thực cũng không hư. Chỉ cần suốt đời tâm như gỗ đá, chẳng bị ấm giới cắt nhập, ngũ dục, bát phong làm trôi chìm, tức là nhân sanh tử đã được cắt đứt, đi ở tự do, chẳng bị tất cả nhân quả hữu vi trói buộc, chẳng bị hữu lậu câu thúc. Mai kia sẽ trở lại dùng sự không tự trói buộc làm nhân, đồng sự lợi ích. Dùng tâm vô trước ứng tất cả vật, dùng huệ vô ngại mở tất cả sự trói buộc, cũng gọi là tùy bệnh cho thuốc. Hỏi: như nay xuất gia thọ giới, thân miệng thanh tịnh, đã đủ các pháp có được giải thoát không? Sư đáp: được chút phần giải thoát mà chưa được tâm giải thoát, cũng chưa được tất cả chỗ giải thoát. Hỏi: thế nào là tâm giải thoát và tất cả chỗ giải thoát? Sư đáp: Chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, nhẫn đến chẳng cầu phước trí, tri giải, vân vân. Tình chấp nhơ sạch đều dứt hết, cũng chẳng chấp không cầu là phải, cũng chẳng trụ nơi chỗ dứt hết, cũng chẳng mến thiên đường, sợ địa ngục, trói buộc và giải thoát đều vô ngại, tức là thân tâm và tất cả chỗ đều được giải thoát. Ông chớ cho rằng có được chút phần giới thân miệng ý thanh tịnh là xong. Đâu biết rằng môn giới, định, huệ như số cát sông Hằng mà vô lậu giải thoát đều chưa dính một mảy lông. Hãy nỗ lực tiến lên, hãy dũng mãnh tham cứu. Đừng đợi tai điếc, mắt mờ, mặt nhăn, đầu bạc, già khổ đến thân, buồn thương dương dích rơi lệ dầm về, trong lòng sợ hãi không có gì để nương tựa và cũng không biết phải đi về đâu. Đến lúc ấy, muốn tay chân không run rẩy cũng không được. Dẫu cho có phước trí, tiếng tâm, lợi dưỡng cũng không cứu được. Vì tâm huệ chưa mở, chỉ nghĩ đến các cảnh, chẳng biết phản chiếu, chẳng thấy Phật đạo, nghiệp duyên thiện ác của một đời, tất cả nghiệp ác trong lục đạo, ngũ ấm, hoặc vui, hoặc sợ, từ tham ái của tự tâm hiện ra, biến thành những cảnh thù thắng. Nhà cửa xe thuyền tốt đẹp, chói lọi hiển hách, chỉ theo chỗ nặng của tham ái, tùy nghiệp thọ sanh rồng, súc sinh tốt xấu chưa định được, chẳng chút tự do. Hỏi: Thế nào là được phần tự do? Sư đáp: Như nay được thì được, hoặc đối với ngũ dục, bát phong, tâm không lý bỏ, bỏng sẻn, đố kỵ, tham ái, ngã sở đều sạch, nhơ sạch đều quên, cũng như mặt trời trên hư không, chẳng duyên mà chiếu, tâm tâm như gỗ đá. Niệm niệm, tham thiền, như cứu lửa cháy đầu, cũng như voi lớn qua sông, cứ băng ngang dòng nước không chút nghi ngờ. Người này thiên đường, địa ngục không câu thúc được.